để mà nghe được Phật pháp ở khắp nơi. Mắt mình cũng vậy, không có nhìn thấy được Phật pháp ở khắp nơi, mắt mình chỉ nhìn thấy được Phật pháp qua hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát vậy thôi. Mắt mình không thể nào thấy được rằng là bất cứ cái gì, một cái tướng gì cũng không ngoài Phật pháp, cũng ngoài Phật. Cho nên Mã Tổ Đạo Nhất mới nói chỉ cho tôi chỗ nào không Phật để tôi khạc nhổ. Như vậy thì dưới mắt của trí tuệ, cũng như dưới tai của trí tuệ hay dưới mắt của trí tuệ, tai của tư duy, mắt của tư duy, lợi hại như vậy, bất cứ âm thanh nào cũng là diễn dương diệu pháp. Cho nên mấy ngài đó nhập vào trong biển của Phật pháp, là không có âm thanh nào mà mấy ngài cũng thấy là đang diễn dương Phật pháp. Còn mình thì phải chờ tới ngày, tới tháng, tới giờ đã điểm thì bây giờ mới nghe Phật pháp. Mà cho dù bây giờ đây là Phật pháp, thế nhưng mà cái khác cũng Phật pháp, cái nào cũng Phật pháp dưới cái sự tư duy, thì đâu cũng là Phật pháp hết. Chẳng hạn khi mình nhìn thấy, chẳng hạn giờ tôi nói ví dụ thôi, thì vậy nó cũng thành Phật pháp này. Vừa rồi đi tôi cũng dẫn phái đoàn đi hành hương Trung Ấn Độ, hành hương Ấn Độ rồi đi từ Varanasi cho đến Bồ Đề Đạo Tràng. Chứ con đường nó gay go quá, nó mệt quá, nó sóc đường 280 km, đi hơn 12 tiếng đồng hồ mới tới. Ở đi cho người nào người đấy mỏi mệt trên xe, người nào nó rên rỉ chê trách cái xứ Ấn Độ nó ác quá, nó làm đường xá gì đâu đi, người nào người đấy muốn gãy xương. Rồi tôi mới phải làm cho mọi người phân chấn, chứ không mọi người sẽ kinh sợ về sau này, có ấn tượng sâu sắc về những đoạn đường của Ấn Độ, nó khiến cho giảm bớt lòng hăng hái để đi hành hương lễ bái chư Phật. Tôi mới ngồi trên xe tôi nói là mình phải cảm tạ chính phủ Ấn Độ. Thì chính phủ Ấn Độ họ rất là hộ đạo. Tại sao vậy? Họ để như vậy để cho chứng tỏ cho mình biết rằng là đến thành đạo không phải là êm ái bằng phẳng. Đến thành đạo phải gây go, phải sốc, phải kinh khủng như vậy. Đến thành đạo nó phải trải qua 12 tiếng đồng hồ mà đi các đoạn đường ngắn xí vậy thôi. Mình biết là 12 tiếng đồng hồ đó là mình hiểu là mình chắc phải trải 12 tiểu kiếp tu hành gây go, sốc lên sốc xuống, sốc gãy xương, gãy người. Đó, may ra mới thấy được thành đạo. Sợ sóc thì không có thấy thành đạo, sợ sóc thì không đi không thấy thành đạo. Còn nếu không sợ sóc, nhậm vận thịnh suy vô bố ý, đó, chiêu sóc thì thấy đạo, thì mới thấy được thành đạo chứ. Thì nói ví dụ như thế. Thì nếu bây giờ mọi người nghĩ có thể rằng là tôi nói cho vui, thế nhưng mà thực sự nếu mà dưới mắt mình đi đường gay go, mình cũng nhìn ra thấy một cái vấn đề của Phật pháp. Nhìn thấy mọi sự cái gì mình cũng nhìn ra một cái vấn đề của Phật pháp. Thì như thế đó, thì cái gì cũng mang phải là bài học Phật pháp. Thì dù bài học đó chiêm nghiệm cho mình thấy là vấn đề học Phật, vấn đề thành đạo không phải là dễ dàng, không phải là êm ả. Hay dân nếu mà mình không chịu nổi những cái mà như thế, nhưng mà thường thường chịu cái gì khó nhất? Chịu cái trái ý. Đó. Chịu đựng được cái trái ý, chịu đựng được cái chống lại những cái mà tham của mình xưa nay. Thì dù lòng mình lúc nào cũng mong muốn rằng là phải có một địa vị, phải có một quyền lợi, mà giờ đây mình phải khắc chế nó, mình phải không phục vụ cho nó. Nếu nó có đến là đến tự nhiên, mà không phải là mình cố ý phục vụ mà nhắm đến mục tiêu đó. Thì chính những cái đó là những cái khó chịu đựng của con người. Khó chịu đựng con người là khi bảo tôi bỏ bớt cái lòng tham xuống, khó lắm. Cái đó nó dày vò tôi ghê lắm. Bảo tôi phải chịu những cái nghịch ý để mà làm cho thiên hạ được nhờ, khó lắm. Khó chịu ghê lắm. Cái đó là những cơn sốc trong vấn đề tu hành. Nếu mình không chịu nổi những cái sốc nói trên đó, nó lắc lư mình, sốc mình, làm mình điên điên đảo đảo, mà làm những cái lòng tham của mình, làm những cái tính cố hữu, làm những cái nghiệp quen của mình phải bị điên đảo. Tại nghiệp quen của mình mà đụng đến là mình chịu không được, là mình thấy mệt mỏi. Thì bây giờ mình phải chịu đựng hết. Thì bây giờ mình quan sát bất cứ những cái vấn đề gì ở thế gian, mình cũng quan sát mà mình cũng thấy được tinh thần của Phật pháp ở trong. Thì như thế thì không phải là cái gì mà không hiển bày Phật pháp. Thành khi có trí tuệ thì cái trí tuệ nó chiếu kiến cái gì nó cũng là trí tuệ. Thì mình học Phật là phải nhằm đến được như vậy. Chứ không phải học Phật là chỉ thấy gói tròn đó, là trên cái chuyến đường đi muốn vơi hết, chỉ muốn thấy cái chỗ Đức Phật thành đạo, chỉ muốn thấy cái này, chỉ muốn thấy cái kia. Mà là trong suốt cái chuyến đi mình thấy hết Phật Pháp ở trong. Rồi chẳng hạn, cái này chỉ nói sơ lược. Rồi chẳng hạn, ví dụ khi mình hiểu được Phật Pháp, khi mình hiểu được những cái mối quan hệ giữa tứ đồng tâm, thì mình nghĩ rằng mình có đến Varanasi đó cũng chính là mình cũng đã đến Bụt Gaya rồi. Tại vì thành đạo mới chuyển pháp luân không sai khác, mà mình không có phân biệt. Còn nếu mà mình học Phật mà không rành, thì như tôi nói, Bồ Tát mình cũng phân biệt, Phật mình cũng phân biệt. Phật cũng có Phật thương, Phật ơ hờ, không dám nói Phật ghét, sợ tội, nhưng mà thờ ơ. Còn Phật này thương lắm, Bồ Tát cũng vậy. Rồi Bồ Tát thì con thương gớm, không hiểu tại sao con thương Quan Âm quá đó. Nhưng mà Bồ Tát Phổ Hiền hay là Bồ Tát Đại Thế Chí thì sao trong lòng con nó thấy hứng thú gì lắm hả? Thì mình cũng phân biệt. Mà nếu hỏi mình chẳng hạn như là tôi phỏng vấn những người học với tôi phỏng vấn mấy thầy mấy cô ngay ở bên Côn Minh năm ngoái trước khi đi hành hương, khi nào tôi cũng phỏng vấn, tôi hỏi, tôi phỏng vấn, tôi nói người nào ngưỡng mộ vị Bồ Tát nào nhất trình bày tôi nghe. Thì trước tiên là nói vị Bồ Tát nào mình ngưỡng mộ nhất, thứ hai mình nói lý do tại sao để mọi người trình bày. Thì dĩ nhiên thì đa số là Quan Thế Âm, ví dụ vậy. Thì mọi người trình bày, và dĩ nhiên cũng đa số trình bày là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, đúng, đại đa số đều thấy như vậy mà kết với Ngài. Tại vì may ra mình có khổ nạn vì cái vấn đề vô minh, thì mình còn có một bậc trí tuệ đó cứu, một bậc trí tuệ ở trong cảnh giới trí tuệ để cứu một kẻ vô minh ở trong cảnh giới vô minh của mình. Nãy giờ tôi miêu tả, nhưng mà cứu thôi, cứu tức là xoa dịu thôi, chứ đừng có kéo con lên cái cảnh giới của Ngài nha. Đó, cho con ở cảnh giới vô minh nhưng mà an lạc. Đó, mình khi nào cũng có cái cảm thọ như thế. Thôi thì mình nói là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, chính là mình thích. Nhưng mình quên đi một điều, nếu quả tình mình có học Phật, bộ mấy Bồ Tát khác cứu khổ cứu nạn sao? Tâm Bồ Tát hay là con đường của Bồ Tát, nên nó mình nói chung là Bồ Tát Đạo hay là Pháp Bồ Tát Tâm là giống nhau hết. Nếu có khác thì đương nhiên khi mà hỏi quý vị đã phát Bồ Tát Tâm chưa thì phải hỏi lại, dạ xin thưa mình thắc mắc. Dạ xin thưa, con mới phát Quan Thế Âm tâm mà chưa phát Văn Thù Sư Lợi tâm. Nếu mà hỏi rằng là mình thọ giới Bồ Tát, dạ xin thưa, Bồ Tát nào ạ? À? Thọ giới Bồ Tát của Đại Thế Chí thì con thọ đâu? Họ với Bồ Tát Quan Âm thì con mới thọ. Rồi nói là mình phải hành Bồ Tát Đạo. Dạ xin thưa, Bồ Tát Đạo nào ạ? À? Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Thế Chí hay Bồ Tát Vô Tận Ý hay Bồ Tát Vô Tận Tạng? Nhưng trong đạo có bao giờ phân biệt như vậy đâu. Tại tâm Bồ Tát là bình đẳng, tâm chúng sinh có nhiều thiệt. Tâm chúng sinh thì mình phải nói rằng là tâm chúng sinh, thì dụ mình bảo tâm người này, tâm người kia, đúng. Tại vì tâm chúng sinh mỗi mỗi sai khác, mỗi mỗi phân biệt. Tâm Bồ Tát đâu có phân biệt. Bồ Tát nào cũng nhìn chúng sinh với con mắt bình đẳng. Bồ Tát nào cũng thể độ nhất thiết chúng sinh, tức là cứu nhất thiết chúng sinh thì mới đắc được Bồ Tát. Nếu mà không phát nguyện thể độ nhất thiết chúng sinh thì sao thành Bồ Tát? Mà nếu đã phát nguyện thể độ nhất thiết chúng sinh thì Bồ Tát nào không tâm thinh cứu khổ cứu nạn? Nếu không cứ phát nguyện rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh thì Đại Thừa Phật Pháp sao thành? Mà không thành thì làm sao có Bồ Tát xuất hiện? Thành ra vì như vậy thì nói là tâm Phật, tâm Bồ Tát là chung rồi. Chứ không có nói rằng là tôi thích học tâm địa của Thích Ca chứ tôi không thích học tâm địa của Di Đà. Nói như thế là mình đúng là phàm phu 100%. Cho nên Phật nào cũng giống nhau, Bồ Tát nào cũng giống nhau. Quên là tại vì là phân biệt theo âm thanh. Thành ra nghe rằng ngày này đại trí, lúc này mình chưa cần trí tuệ đâu, cần cứu khổ. Thành ra Quan Âm mới đã. Đấy, cái người nào bây giờ tu học và tu cần trí tuệ, cho nên là tu Văn Thù à, Quan Âm để quan bên. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra Bồ Tát nào cũng trí tuệ, Bồ Tát nào không từ bi.